Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hân hỷ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc. Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Đức Maria đã nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Vì Người đã nhìn đến phần hèn tôi tớ của Người, thực từ đây thiên hạ muôn đời sẽ khen rằng tôi có phước.
Linh hồn tôi ngây mừng trong Chúa,
vì đấng đã làm cho tôi những điều trong đây. Người quyền năng và danh Người là thánh, đức từ bi của Người từ đời nọ tới đời kia, dành cho những ai kính sợ Người.
Linh hồn tôi ngây mừng trong Chúa.
Kẻ đôi khác, Người cho nó đầy thiên hào, bọn giàu sang, Người đuổi về tay không. Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi thơ Chúa, bởi nhớ lại lòng từ bi của Người.
Linh hồn tôi ngây mừng trong Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện không ngừng, trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại, hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức. Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là đấng trung tín, chính Người sẽ thực hiện. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường lối Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Jordan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện Phật giáo kể lại rằng, một hôm, Đức Phật Thích Ca đưa ngón tay chỉ mặt trăng cho các đồ đệ. Nhưng các đồ đệ thưa lại rằng, chúng con chỉ thấy ngón tay, chứ đâu thấy trăng sao gì đâu. Đức Phật nói, các con hãy nhìn hướng tay của ta chỉ, chứ đừng nhìn vào ngón tay của ta. Thưa anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B mà chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta hai hình ảnh khác biệt nhau. Một là hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả, đó là hình ảnh thật gần gũi và rõ ràng, nhưng chỉ là hình ảnh phụ thuộc. Hay nói cách khác, ông Gioan chỉ là hình ảnh dọn đường và chỉ điểm cho người ta thấy hình ảnh thứ hai mà thôi. Còn hình ảnh thứ hai là hình ảnh về sự sáng, là chính Đức Kitô. Đây chính là hình ảnh cùng đích và trung tâm mà giáo hội cũng như mọi người chúng ta đang chờ đợi và mong muốn được chiêm ngắm và đón nhận. Ông Gioan, con của Zacharia và bà Isabe, đã được gắn liền với cái tên Gioan Tẩy Giả, bởi vì ông đã kêu gọi sám hối và thanh tẩy dân chúng trên dòng sông Jordan. Hay ông có một cái tên khác là Gioan Tiền Hô, bởi vì vai trò chuẩn bị của ông cho đấng cứu thế, ông kêu gọi sám hối và dọn đường cho Chúa. Gioan Tẩy Giả là một con người chứng nhân, một con người nắm giữ vai trò chuẩn bị và chỉ điểm, hoàn toàn bé nhỏ và âm thầm. Gioan Tẩy Giả không phải là Đức Kitô, chẳng phải là Elia hay Jeremia hay một tiên tri, chẳng là gì cả. Gioan chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, một tiếng kêu xem ra đơn điệu và lẻ loi. Gioan Tẩy Giả chỉ là một người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông đến để làm chứng về sự sáng. Ông làm chứng bằng tiếng hô hãy sám hối, và việc làm của Gioan là thanh tẩy khi những người đến với ông bên dòng sông Jordan đã xưng thứ tội lỗi và cầu xin ơn tha thứ. Ông thực hiện những việc đó với tư thế của một con người khiêm hạ nhất, là không đáng cởi dây giày cho đấng thiên sai, đấng đã đến và đang ở giữa nhân loại mà nhân loại không biết. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm hết mình, sống đúng ơn gọi và vai trò tiền hô của mình. Ông đã tin nên ông đã làm chứng cho niềm tin của ông. Ông là chứng nhân của đấng cứu thế sắp tới và đang đến. Ông tin vào đấng cứu tinh Giêsu Kitô. Ông rao giảng, loan báo về Ngài cho những người khác, dù rằng lời loan báo đó xem ra rất lẻ loi như tiếng hô trong sa mạc bao la và rộng lớn. Với hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả hôm nay, Giáo hội muốn dạy chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là qua đời sống và việc làm của ông Gioan, chúng ta biết được ánh sáng cứu độ trần gian, Đức Giêsu Kitô, Thiên Thiên Chúa, Đấng đang ở giữa chúng ta. Đúng như lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc 1 mà chúng ta đã nghe. Chính Ngài đã được sức giàu, đã được sai đi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị tù đày, phóng thích những tù nhân và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đây chính là hạnh phúc và niềm vui lớn lao cho tất cả chúng ta. Vì thế, ngay trong ca nhập lễ, trong bài đáp ca và cả bài đọc 2, Giáo hội đã mượn lời của Thánh Phaolô và lời kinh Magnificat để mời gọi chúng ta hãy vui mừng và nhảy mừng luôn trong Chúa. Và cũng vì vậy có thể nói, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, đó là Chúa Nhật của niềm vui. Chúng ta hãy đón nhận niềm vui ơn cứu độ đó với tâm hồn sám hối và sửa đường lối cho ngay thẳng. Điều thứ hai, qua hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả, gợi lại cho chúng ta vai trò chứng nhân của mỗi người Kitô hữu. Nếu các tông đồ xưa đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần để ra đi rao giảng tin mừng, thì ngày hôm nay chúng ta cũng nhận cùng một Thánh Thần đó trong bí tích rửa tội và được vững mạnh trong bí tích thêm sức. Cũng chỉ một sứ mạng là rao giảng và làm chứng cho cũng cùng một tin mừng đó. Chúa nói, anh em hãy tới muôn dân, làm cho họ trở thành muôn đệ của ta. Lời của Chúa mời gọi mọi người có lòng tin làm chứng cho Chúa. Vai trò của Gioan Tẩy Giả vẫn tỏa sáng và đòi hỏi mọi người có đức tin hãy dọn đường cho Chúa, hãy làm chứng cho Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi người và từng người Kitô hữu chúng ta không nhìn thẳng vào Gioan, nhưng theo Gioan tập trung nhìn thẳng vào Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa, ánh sáng cứu độ trần gian. Và một khi đã trực diện với chính con Thiên Chúa, chúng ta cũng phải trở thành một Gioan Tẩy Giả khác, tự sám hối và thân tẩy chính mình để làm chứng cho Thiên Chúa cứu độ đang hiện diện, yêu thương và bình an trong con người của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận ra được ánh sáng trên Thiên Chúa, Đấng đã đến và đang đến. Và giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.